Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhưng mà trong cuộc sống chúng con thấy có rất là nhiều người sống cả cuộc đời rất là hiền lành, lương thiện, nhưng mà không gặp may mắn, không bị có thể bị gặp những phiền nhiễu rồi tai nạn rồi những khó khăn. Thế ngược lại có người thì họ sống không được hiền hậu, thậm chí là sống ác, nhưng mà tại sao họ lại giàu sang phú quý, rồi có thể họ lại bị gặp được rất là nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Và thế này thì
có thể giải thích cái hiện tượng này như thế nào không? Thầy chia sẻ với chúng con. Lý do có hiện tượng trái chiều vừa nêu á là vì chúng ta không làm chủ được duyên. Chữ duyên trong đạo Phật đó có ý nghĩa là môi trường, hoàn cảnh và những gì ngoài con người của chúng ta có những cái tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến các hành động mà chúng ta đã gieo trồng. Từ đó đó, những việc làm thiện mà thiếu các thuận duyên đó gần như đó nó bị vô hiệu quả. Thì thầy xin nêu ra hai cái tình huống thật để chúng ta cùng tham khảo. Vào những năm trước 75 đó, thiền sư Nhất Hạnh và thiền sư Thanh Từ lên trên Phương Bối Am ở Lâm Đồng để phát triển dòng thiền. Thì khi nhập thất đó, thì thiền sư Thanh Từ đó là rải một số hạt bông đó trên các cái luống đất đã được cày. Và đó là một cái mùa hè giống như là hiện nay có mưa. Sau gần 2 tháng nhập thất đó, thì sư Thanh Từ bước ra bên ngoài với một cái niềm hy vọng rằng là các hạt bông mà mình gieo trồng trước đó đó sẽ trở thành các cây bông. Nhưng mà nhìn thấy chẳng có một cây nào hết đó. Rất là thắc mắc, thì sư Thanh Từ mới tiếp tục bỏ một nhúm hạt cây bông đó xuống dưới đất và quan sát từ phía trong cửa sổ suốt mấy tiếng đồng hồ, thì thấy rất nhiều các con chim đã sa xuống bướu ra và ăn sạch trọi, cho nên các cây bông đó đã không trở thành hiện thực. Như vậy là khi chúng ta gieo một hạt giống tốt mà không giữ gìn nó bằng các hỗ trợ thuận lợi đó, thì chính các nghịch duyên, tức là nó có cái tác động nhân quả ngược chiều, nó sẽ ảnh hưởng và chi phối. Mà theo luật nhân quả thì các nhân làm trước đó, các nhân làm sau đó, và nhất là các nhân trái chiều về bản chất đó sẽ tương tác vào nhau, loại trừ nhau, cái còn lại trở thành là kết quả. Ở đây cái nghịch duyên lớn đó là các con chim đã ăn sạch trọi các hạt giống được gieo trồng, mà thầy sư Thanh Từ nghĩ rằng là chỉ đơn giản thả hạt xuống là cây bông sẽ lên, sau thời gian thì hoa sẽ nở ra trên cây bông đó. Như vậy phần lớn những người làm việc thiện nhiều mà không có được các cái kết quả dưới là vì không để ý đến các thuận duyên mà chăm sóc, và đồng thời đó cũng không ngăn cản các nghịch duyên đang đến với mình. Cứ phớt lờ đó và nghĩ đơn giản là tôi gieo giống tốt tôi sẽ có được kết quả như ý, điều đó không thể trở thành hiện thực. Tình huống 2, khi thành phố Hồ Chí Minh làm một con đường cao tốc về Tiền Giang đó, mặc dù cái quãng đường đó chưa được 100 cây số, thì dọc theo cái con đường cao tốc này đó, người ta đã làm đèn điện theo chuẩn quốc tế, và vì xung quanh nó đó là các cánh đồng lúa, mà lúa đó thì kỵ ánh sáng về ban đêm, cho nên 16 tiếng bật đèn điện dọc theo đường cao tốc đã làm cho không biết bao nhiêu mẫu ruộng lúa dọc theo con đường cao tốc này không thể trổ hạt được. Đồng loạt vào thời điểm đó, những người nông dân nghèo khó sở hữu các cái ruộng vườn này bị phá sản, và nợ ngân hàng, đệ đơn lên chính phủ và yêu cầu chính phủ bồi thường cho họ. Chính phủ không giải quyết, chứ không nói là tôi đâu có làm gì mà làm cho các vị bị tổn thất đâu. Nhưng mà người nông đó là do vì ánh sáng của đèn đường đi ngang, lúa không thể trổ bông, cái vụ kiện đó không đi tới đâu. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rất rõ là gì, người nông dân gieo trồng hạt, có nước, bón phân, dùng thuốc trừ sâu, ánh sáng, không khí, kỹ thuật về nông nghiệp không thiếu một điều gì, nhưng mà chỉ có một nghịch duyên lớn thôi, là ánh sáng đèn đường tác động lên trên các cánh đồng lúa. Và như vậy nó đã trở thành là cái nhân vô hiệu quả, xóa sạch chọi những nỗ lực của người nông dân. Do đó trong kinh Đức Phật ví dụ đó, người làm việc thiện cũng giống như leo lên trên núi vậy đó, càng đi lên đó thì càng mệt mỏi. Đang khi kẻ làm ác đó, giống như là thả một cái cuồng chỉ từ ở trên đỉnh núi xuống cái triền núi, nó cuốn phanh rất là nhanh. Như vậy là cái ảnh dụ này cho chúng ta thấy đó, là ta cần phải nỗ lực rất nhiều khi hạt giống thiện đã được gieo trồng. Nỗ lực nhiều đây bao gồm là tạo các thuận duyên và ngăn chặn các nghịch duyên. Rất tiếc là phần lớn các Phật tử không để ý đến yếu tố này. Do vậy là sau thời gian cái tình trạng vô hiệu hóa của nghiệp diễn ra đó, chúng ta đánh mất niềm tin vào nhân quả. Chúng ta đã thả số phận của mình như là các chiếc lu bình trôi trên con sông nước thủy triều, đó là vặn xuôi và vặn rủi. Và cuối cùng là chúng ta trở thành là nạn nhân của chính nhận thức của mình một cách sai lầm. Trong tình huống những kẻ vi phạm luật pháp mà vẫn sống nhởn nhơ về luật pháp, hưởng được một giàu sang phú quý trong một thời gian nhất định đó, chỉ tồn tại nhiều nhất là vài chục năm thôi, sẽ không bao giờ tồn tại vĩnh viễn. Trường hợp Năm Cam tại Sài Gòn là một ví dụ điển hình. Ông ấy có một đứa con gái học chung với chúng tôi và Thượng Tọa Chí Trên. Và người con gái này đó trở thành một sư cô tu học đàng hoàng, du học tại Đài Loan. Thì trong thời gian du học đó, thì sư cô này phát hiện ra cha của mình đó là kẻ giang hồ, và bắt đầu viết thơ khuyên cha không nên tiếp tục dấn thân trên con đường tội lỗi đó. Cô ấy kháng cự như thế này: từ nay con sẽ không nhận bất cứ một đồng tiền bất nghĩa nào của cha nữa, đừng gửi cho con nữa. Ông ấy tiếp tục gửi, cô ấy gửi trả về. Cô ấy phải đi làm thêm bằng mọi cách để tự tạo đồng tiền ra mà đi học, để thể hiện với cha mình rằng là thà chậm nghèo một chút, thà ít giàu một chút mà không phải dướng vào cái nghiệp tù tội trong tương lai. Cô ấy đã khuyên hết lời rồi, nhưng mà ông Năm Cam đã không nghe theo. Vì ông ấy nghĩ rằng là tôi có bảo kê của Bộ Công an, cấp Thứ trưởng Bộ Công an, rồi Giám đốc Sở Công an tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác nữa, tôi vững như bàn thạch. Và ông ấy không ngờ rằng là ông ấy đã bị sa lưới pháp luật. Thứ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh và những người bảo kê trong ấy đã phải mất chức, kẻ thì ngồi tù, kẻ thì thân bại danh liệt, và bản thân ông á thì bị tuyên án tử hình. Do đó đó, đôi lúc á là những kẻ làm xấu ác á đã khai thác được những lỗ hổng của luật pháp, mà ở nước Việt Nam trong giai đoạn hướng đến một chủ nghĩa pháp quyền đó, thì nó còn rất nhiều thứ luật A mâu thuẫn với luật B, luật C đó chống trái với luật D, cho nên ta lợi dụng vào những cái lỗ hổng đó đó, người ta có những hành vi phạm pháp để sống hạnh phúc trên những cái phạm pháp đó. Nhưng nên nhớ rằng là không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Tức là họ có thể lánh được luật pháp 10 năm, 20 năm, 30 năm, hưởng các giàu sang phú quý, rồi sau đó đó cái kết thúc rất là tàn lụi. Các chùm mafia của Ý qua chuỗi phim Con Bạch Tuộc đó cũng là những minh chứng có thật từ những câu chuyện thật dựng thành phim. Và trên cuộc sống này đó, chúng ta thấy là nhiều hành động ác đã trả quả nhãn tiền, cho nên thấy cái vết xe đổ của những người đi trước, chúng ta rất mừng rằng là mình là người tu học Phật, cho nên mình không phải bận tâm đến giàu về bất cứ một động cơ nào hay là phương pháp nào. Chúng ta phải giàu có phương pháp, giàu đúng đạo đức, giàu phù hợp với luật pháp, thì chúng ta thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi, và do vậy cuộc sống chúng ta trở nên bình an hơn. Nghĩa là sở hữu tài sản của mình do làm ăn hợp pháp và hợp đạo đức á, có thể ít hơn những người khác, nhưng bù lại chúng ta có được hạnh phúc và sự bình yên hơn. Đặt lên bàn cân, giàu sống trong nỗi sợ hãi và bị trừng phạt trong tương lai, và người ít giàu hoặc là trung bình nhưng sống trong sự bình an và bền vững trong tương lai, thì có lẽ cái cán cân thứ hai này đó nên là sự lựa chọn của những người khôn ngoan. Xin điện thoại các bạn.